Dương Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc. Các bạn thân mến, chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa cho kỳ nghỉ đông này trước khi lại bắt đầu một học kỳ mới. Khoảng thời gian này có những hoạt động gì để các bạn du học sinh có thể tham gia? Trong phần đầu của chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin chia sẻ với các bạn một số hoạt động bổ ích ở Melbourne và Sydney mà các bạn không nên bỏ qua. Và trong phần cuối của chương trình, xin tiếp tục với một đề tài cũ mà không cũ, đó là về kỳ thi IELTS, một trong những thách thức lớn nhất trên con đường học tập, làm việc hoặc định cư của du học sinh đến từ các nước không nói tiếng Anh như Việt Nam. Sở dĩ hôm nay chúng ta trở lại với đề tài này, bởi vì những ngày vừa qua thì trên các diễn đàn du học sinh có chia sẻ rất nhiều về một đoạn video clip ngắn, trong đó có cảm nhận và đánh giá về kỳ thi này bởi chính những người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Nó có dễ dàng với họ hay không? Và họ có cho rằng nội dung kỳ thi đó phù hợp để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của một người trong đời sống hàng ngày hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi sau phần tin tức. Đầu tiên là về hội thảo hỗ trợ việc làm do Navitas tổ chức sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm ngày 23 tháng 7 sắp tới. Chương trình sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về thị trường việc làm, cách tiếp cận các nguồn cung cấp việc làm và chia sẻ kinh nghiệm về các kỳ thực tập, lợi ích của việc thực tập đối với công việc của bạn sau này, v.v. Đây sẽ là một dịp tốt cho những bạn nào đã hoặc mới tốt nghiệp và đang tìm kiếm những lời khuyên hoặc tư vấn về nghề nghiệp. Kim Cúc xin nhắc lại thời gian và địa điểm của buổi hội thảo như sau. Thời gian là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, ngày thứ Năm, 23 tháng 7 năm 2015. Và địa điểm là phòng huấn luyện số 1, tầng 3, số 206 Bourke Street, Melbourne. Tiếp theo, cũng tại thành phố Melbourne, sắp tới đây, ngày 25 và 26 tháng 7, sẽ diễn ra chương trình Open House Melbourne 2015. Đây là một sự kiện thường niên của thành phố đã bắt đầu từ năm 2008, được những ai yêu thích kiến trúc và thiết kế rất chờ đợi. Đối với du học sinh chúng ta, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tham quan và tìm hiểu thêm về văn hóa của thành phố. Dịp này sẽ có hơn 105 tòa nhà mở cửa để mọi người có thể vào trong tham quan tự do. Đó là những nơi mà bình thường chúng ta không được phép bước vào. Bên cạnh các tour tham quan còn có những buổi hội thảo, các cuộc đối thoại và nhiều thông tin hữu ích nhằm giúp mọi người cảm nhận và hiểu rõ hơn về kiến trúc, thiết kế, văn hóa và lịch sử của thành phố. Các tòa nhà sẽ được mở cửa trong chương trình Open House Melbourne năm nay. Có thể kể đến là Argus Building, tòa nhà được ghi danh di sản Mid Market ở Bắc Melbourne, thư viện mới ở The Dock, trường thiết kế Melbourne, trung tâm thiết kế của trường RMIT hoặc là trung tâm nghiên cứu ung thư Victoria đang trong quá trình xây dựng, v.v. Với đa số các tòa nhà thì các bạn có thể tự vào tham quan mà không phải đặt trước. Tuy vậy, với một số tòa nhà đặc biệt thì các bạn phải đặt tour trước. Để biết thêm chi tiết, xin mời các bạn hãy vào xem thông tin ở trang web www.openhousemelbourne.org. Ngoài ra thì còn hoạt động gì mà chúng ta có thể tham gia trong những ngày nghỉ còn lại của mùa đông này hay không? Kim Cúc được biết là hiện nay tại khoa khoa học con người, trường Đại học Macquarie, Sydney vẫn đang có nhiều nghiên cứu thú vị cần người tham gia. Bạn có thể tham gia vào các nghiên cứu này với vai trò là người trả lời cho các câu hỏi khảo sát, phỏng vấn nhóm, giúp những người nghiên cứu có được thông tin và số liệu hữu ích phục vụ cho các công trình của họ. Trong đa số các chương trình, bạn sẽ được trả công bằng tiền mặt. Tuy là số tiền ít thôi, khoảng vài chục đô la hoặc là một bữa ăn nhẹ, một món quà nho nhỏ cho thời gian mà bạn đã bỏ ra. Nhưng mà quan trọng hơn cả là khi tham gia làm người được phỏng vấn cho các công trình này, bạn sẽ học được nhiều điều như là cách thiết kế các câu hỏi khảo sát, cách tiến hành thu thập thông tin v.v. để phục vụ cho các công trình nghiên cứu của mình sau này. Ngoài ra, còn phải kể đến ý nghĩa xã hội của các công trình nghiên cứu này. Kết quả của nó sẽ được xem xét và ứng dụng vào thực tế để hỗ trợ cộng đồng. Hiện nay, Kim Cúc nhận thấy đang có các cuộc khảo sát về thói quen uống rượu của những thanh niên trẻ mới tốt nghiệp phổ thông, sự phát triển ngôn ngữ trẻ thơ trong những gia đình nói tiếng Anh hoàn toàn tại nhà, khám phá sức khỏe thể chất của bạn, hoặc là tính cách của nam giới trong các mối quan hệ lãng mạn, v.v. Ngoài Macquarie, thì ở nhiều trường đại học khác, khi cần người tham gia vào các cuộc khảo sát dạng này, người nghiên cứu cũng hay dán thông tin trên các bản thông báo hoặc đăng tải lên các trang mạng xã hội. Nếu hứng thú và có thời gian, các bạn thử tìm hiểu và tham gia nha. Tiếp tục một hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, thì Đại học Sydney cũng đang phát động một cuộc thi với tên gọi 3 Minutes Thesis, với giải thưởng dành cho người chiến thắng lên đến 1.000 đô la Úc. Đây là cuộc thi dành cho những sinh viên nghiên cứu sau đại học. Nội dung thử thách là trình bày một cách hết sức ngắn gọn và thu hút nhất trong vòng 3 phút về công trình nghiên cứu của mình với những người không hề liên quan đến lĩnh vực đó. Mục đích của thách thức này chính là giúp các sinh viên rèn luyện kỹ năng thuyết trình một cách hiệu quả để truyền đạt những thông tin trong lĩnh vực chuyên môn của họ một cách dễ hiểu nhất đến cộng đồng. Để biết thêm các thông tin chi tiết về cuộc thi hấp dẫn này, xin mời các bạn cùng ghé thăm website hoặc là Facebook của Đại học Sydney. Các bạn thân mến, bài thi IELTS khá là khó nuốt đối với chúng ta, những sinh viên đến từ các nước không nói tiếng Anh. Vậy, với người bản xứ, những người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, thì liệu kỳ thi IELTS có dễ dàng với họ hay không? Xuất phát từ thắc mắc này, có một video clip khá thú vị khi những người bản xứ trả lời các câu hỏi được trích ra từ đề thi IELTS.
There are a number of internationally recognized tests that assess English language proficiency for non-native English speakers. One of the most popular tests is called the International English Language Testing System, or IELTS. Every year, more than 2 million people from all around the world take the IELTS test to either get into universities, get work experience, or meet the immigration requirements of most English-speaking countries. Now, given
có những bài thi tiếng Anh dành cho những người mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, chẳng hạn như TOEFL, TOEIC hoặc IELTS. Riêng IELTS, mỗi năm có khoảng 2 triệu người đến từ 130 quốc gia tham dự kỳ thi này. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ gặp được những câu hỏi đơn giản trong giao tiếp thông thường như là bạn từ đâu tới, bạn có thích mèo không? Dưới đây là những câu hỏi thực sự mà bạn sẽ gặp trong đề thi IELTS. Các nước đang phát triển nên tập trung vào việc phát triển công nghiệp để đạt được các lợi ích kinh tế trước hay là đầu tư cho giáo dục trước. Chất lượng của các công trình xây dựng cần phải được đặc biệt chú ý. Theo bạn, trách nhiệm đó thuộc về chính phủ hay là các công ty xây dựng tư nhân? Vấn đề quản lý rác thải đang ngày càng trở nên khó giải quyết hơn ở các thành phố trên thế giới. Theo bạn, các công ty xử lý rác thải nên cải tiến quy trình xử lý của họ hay là chính phủ cần có biện pháp khuyến khích công dân sử dụng các phương pháp khác nhau để tăng tính bền vững? Trước những câu hỏi như vậy, đa số những người được phỏng vấn trong clip này đều khá bất ngờ và không trả lời được. Họ cho rằng đó là những câu hỏi khó và mình không phải là chuyên gia hoặc không có tìm hiểu trước về các lĩnh vực đó nên không thể đưa ra các phân tích, bình luận để trả lời cho câu hỏi đó. Một số người thừa nhận rằng mình đã được học hành một cách bài bản mà vẫn phải khá vất vả trước những câu hỏi mang tính đánh đố như vậy. Một số khác cho rằng các câu hỏi được đặt ra như một cái bẫy khiến các thí sinh phải bị trượt. Thậm chí có người còn không nhớ được câu hỏi và yêu cầu người phỏng vấn lặp lại đến vài lần. Và điều quan trọng là họ cho rằng những câu hỏi dạng này là vô ích và không thể đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của một người trong môi trường giao tiếp hàng ngày. Thật ra những điều này không có gì xa lạ với du học sinh chúng ta. Các bạn chia sẻ clip này vì sự đồng cảm chứ không phải vì ngạc nhiên. Bởi vì có rất nhiều trường hợp các bạn đã học tập ở Úc trong nhiều năm, làm việc với chủ và đồng nghiệp là những người nước ngoài. Nên tiếng Anh hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giao tiếp hàng ngày trong việc học, việc làm, nhưng vẫn rất vất vả để vượt qua kỳ thi IELTS với số điểm 7 hoặc là 8 chấm. Việc thi 3 hoặc 4 lần, thậm chí trên 5 lần mới đạt được kết quả như mong đợi là điều hết sức phổ biến. Nhiều người thậm chí còn mất nhiều lần hơn và nhiều thời gian hơn thế nữa, và cũng có những trường hợp đã thật sự bỏ cuộc. Tuy vậy, ngoài việc thi lại thì bạn còn có một phương án khác nếu kết quả IELTS của bạn không như mong đợi, trong khi bạn rất là tự tin rằng mình đã làm tốt trong kỳ thi đó. Phương pháp đó là yêu cầu được chấm lại bài thi của mình. Tuy vậy, vì bạn sẽ phải trả phí cho việc phúc khảo nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi yêu cầu. Chi phí này tùy thuộc vào từng trung tâm tổ chức thi, có khi bằng 2/3 chi phí cho một kỳ thi thông thường và sẽ được hoàn trả lại cho bạn trong trường hợp điểm của bạn thật sự có thay đổi sau khi phúc khảo. Trước khi yêu cầu thì bạn cần phải đặt ra cho mình các câu hỏi sau đây. Có kỹ năng nào trong bài thi mà số điểm thấp hơn nhiều so với các kỹ năng khác hay không? Ví dụ như phần đọc của bạn chỉ được 5 điểm trong khi các phần khác đều được 7.5 hoặc là 8. Có kỹ năng nào trong bài thi mà số điểm quá thấp hoặc là quá cao so với dự đoán của bạn hay không? Liệu rằng sau khi phúc khảo, số điểm mới có đủ đáp ứng yêu cầu của khóa học hoặc là việc làm hoặc là hồ sơ di trú của bạn hay không? Ví dụ như bạn đang được 6.5 cho kỹ năng viết, bạn cần phải đạt 8.0 mới đủ điều kiện ứng tuyển vào một công ty mà bạn đang theo đuổi. Trong khi đó, khả năng phúc khảo tối đa, điểm của bạn chỉ có thể cải thiện lên đến 7.5. Trong những trường hợp như thế này thì chắc chắn là chúng ta không nên yêu cầu phúc khảo. Tiếp theo, bạn muốn phúc khảo cho kỹ năng nào? Nếu đó là kỹ năng nghe hoặc đọc thì các chuyên gia khuyên rằng bạn không nên yêu cầu chấm lại. Bởi vì với hai kỹ năng này, đa số các câu hỏi là trắc nghiệm và rất dễ để chấm, nên khó xảy ra sai sót. Bạn sẽ khó có cơ hội để cải thiện điểm của mình. Với hai kỹ năng viết và nói, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vậy, trước khi yêu cầu phúc khảo cho hai phần này, bạn cần phải chắc chắn rằng mình đã hoàn thành hết tất cả các yêu cầu của đề bài thi viết mà không bỏ sót một phần nào. Còn trong bài thi nói, hãy chắc rằng mình đã rất tự tin mà không hề bị lo lắng, hồi hộp trong cuộc phỏng vấn đó. Và sau đây là quy trình của việc phúc khảo mà các bạn có thể tham khảo. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn về việc phúc khảo, thì bài thi của bạn hoặc là phần ghi âm lại bài thi nói của bạn sẽ được gửi đến một trung tâm độc lập, chẳng hạn như là trụ sở chính trung tâm IELTS IDP tại Úc ở thành phố Melbourne. Nơi đây sẽ làm việc hoàn toàn độc lập với trung tâm mà bạn đã dự thi. Bài thi của bạn sẽ được chấm điểm lại bởi những giám khảo mới. Họ là những người không hề biết số điểm ban đầu mà bạn đã đạt được cho từng kỹ năng là bao nhiêu. Trung tâm mà bạn dự thi sẽ thông báo kết quả mới cho bạn. Nếu có sự thay đổi, họ sẽ cấp cho bạn một bản kết quả mới. Thời gian để bạn có thể yêu cầu phúc khảo là trong vòng 6 tuần kể từ ngày ghi trên phiếu kết quả mà bạn đã nhận được. Bạn có thể yêu cầu chấm lại toàn bộ bài thi hoặc chỉ chấm lại một hoặc một vài kỹ năng nào đó của bài thi. Và các bạn lưu ý là dù yêu cầu chấm lại chỉ một phần của bài thi thì các bạn vẫn phải trả chi phí như là yêu cầu chấm lại cho toàn bộ bài thi. Quá trình phúc khảo diễn ra trong khoảng 6 đến 8 tuần. Sau thời gian này, bạn sẽ nhận được thư thông báo về kết quả cuối cùng của bài thi từ trung tâm mà bạn đã dự thi. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi về việc xin phúc khảo cho bài thi IELTS trong trường hợp bạn nhận thấy mình đã làm bài rất tốt mà kết quả lại không như mong đợi. Và đến đây thì chương trình du học ở Úc xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.